là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 18 tháng 6 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hà Vũ tóm lược một số tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama sẵn sàng thảo luận về hạt nhân với Iran. Đặc sứ cao cấp Bắc Triều Tiên đến Trung Quốc và đánh bom tự sát là 11 người thiệt mạng tại thủ đô Iraq.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Liên minh NATO chính thức chuyển giao trách nhiệm an ninh cho các lực lượng Afghanistan.
To have the Afghan forces in command of themselves and in service of the country.
Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin về việc cúm heo gây chết người ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, Tổng thống Afghanistan ông Hamid Karzai và Tổng thư ký NATO ông Anders Fogh Rasmussen đã chủ tọa các buổi lễ bàn giao trách nhiệm an ninh cho các lực lượng Afghanistan từ tay Liên minh quân sự quốc tế. Xin mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên đài VOA tại Kabul.
Sau buổi lễ bàn giao chính thức được tổ chức ở ngoại ô thủ đô Kabul, Tổng thống Karzai và Tổng thư ký Rasmussen đã nói chuyện với các nhà báo. Ông Karzai gọi cuộc chuyển giao này là sự thể hiện của một trong những nguyện vọng lớn nhất của ông và có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhân dân Afghanistan.
To have the Afghan forces in command of themselves and in service of the country.
Để cho các lực lượng Afghanistan chỉ huy chính mình và phục vụ cho đất nước. Đối với người dân Afghanistan thì đây là một ngày cũng vĩ đại như vậy và có lẽ còn vĩ đại hơn nữa. Đây là lúc mà người dân Afghanistan nhìn thấy những người con của mình, những thanh niên của mình cung cấp sự bảo vệ cho sinh mạng của mình và cho đất nước của mình.
Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen phát biểu tại buổi lễ rằng công tác chiến đấu của NATO sẽ chính thức chấm dứt vào cuối năm 2014, nhưng điều đó không có nghĩa là Afghanistan sẽ hoàn toàn cô độc.
The international community remains committed to Afghanistan beyond 2014.
Cộng đồng quốc tế tiếp tục có quyết tâm trợ giúp Afghanistan sau năm 2014 và thông qua những cuộc tham khảo ý kiến với giới hữu trách Afghanistan. NATO đang lập một kế hoạch cho sứ mạng khác để huấn luyện, cố vấn và trợ giúp cho các lực lượng của Afghanistan, ngõ hầu họ có thể phát triển hơn nữa sau năm 2014, để bảo đảm cho những thành quả mà chúng ta đã đạt được sẽ không bị phá vỡ.
Hôm nay, Tổng thống Karzai nói rằng các lực lượng nước ông sẽ nắm giữ vai trò lãnh đạo trong mọi nỗ lực bảo vệ an ninh, một dấu mốc quan trọng của cuộc chiến tranh kéo dài 12 năm. Ông cũng loan báo là các vị đặc sứ của chính phủ ông sẽ đến Qatar để tìm cách bắt đầu đàm phán với phe Taliban về một giải pháp để chấm dứt chiến tranh. Phe Taliban đã gia tăng những vụ tấn công nhắm vào các lực lượng chính phủ Afghanistan và Liên minh NATO trong khoảng thời gian trước ngày chuyển giao trách nhiệm an ninh. Trong lúc lễ chuyển giao diễn ra hôm nay, một vụ đánh bom nhắm vào đại biểu Quốc hội Afghanistan Mohammed Mohakik đã xảy ra tại một khu vực khác của thủ đô Kabul. Ông Mohakik thoát hiểm, nhưng vụ tấn công này gây tử vong cho 3 người.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, cảnh sát đã ruồng bố và bắt giữ vài chục người bị nghi có liên quan đến những cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài gần 3 tuần. Thông tấn xã Anadolu do nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ điều hành nói có ít nhất 25 người bị bắt ngày hôm nay tại thủ đô Ankara, trong khi nhiều người khác nữa bị bắt tại Istanbul và Izmir. Trước đó, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một số người tổ chức biểu tình thầm lặng tại quảng trường Taksim ở Istanbul. Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng kiến những cuộc biểu tình bạo động chống chính phủ tại một vài thành phố trên cả nước trong gần 3 tuần lễ. Hôm thứ Hai, chính phủ nói sẽ có thể sử dụng quân đội để giúp chấm dứt các cuộc biểu tình nếu lực lượng cảnh sát không đủ. Hai công đoàn chính của Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện cho hàng trăm ngàn công dân, đã tổ chức một cuộc đình công trên toàn quốc vào ngày thứ Hai để phản đối cảnh sát đàn áp những người biểu tình tại công viên Gezi. Hầu hết những cuộc đình công đều ôn hòa, nhưng cảnh sát chống bạo loạn đã đối đầu trong một khoảng thời gian ngắn với khoảng 1.000 công nhân công đoàn tại Ankara. Những vụ đụng độ nhỏ với người biểu tình xảy ra tại Istanbul bên cạnh một cuộc biểu tình do những đoàn thể của người lao động tổ chức. Hôm Chủ nhật, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói những cuộc biểu tình trên đường phố bị những phần tử khủng bố giật dây. Ông bác bỏ những cáo buộc của đối lập là ông hành xử như một kẻ độc tài. Các cuộc biểu tình bắt đầu cách đây gần 3 tuần lễ chống lại kế hoạch của chính phủ phá bỏ một công viên cho việc xây dựng mới đã nhanh chóng trở thành những cuộc biểu tình trên toàn quốc chống lại ông Erdogan. Những người biểu tình cáo buộc ông là áp đặt quan điểm Hồi giáo bảo thủ của ông lên đất nước. Tổng thống Barack Obama nói Hoa Kỳ mở rộng cửa cho những cuộc thảo luận mới với Iran và chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình PBS được phát đi tối thứ Hai, Tổng thống Obama nói Iran phải hiểu rõ là những chế tài quốc tế vẫn tồn tại cho đến khi Iran giải tỏa được những mối quan tâm về việc nước này đang chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran nhắc mực cho rằng chương trình hạt nhân của Tehran nhằm mục đích hòa bình. Tổng thống Obama cũng nói việc bầu giáo sĩ ôn hòa Hassan Rouhani làm tổng thống kế tiếp của Iran cho thấy nhân dân Iran muốn tiến theo một hướng khác và giao tiếp với cộng đồng quốc tế theo một đường lối tích cực hơn. Sáng sớm ngày thứ Hai, Tổng thống Obama nói ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin lạc quan dè dặt là ông Rouhani sẽ thúc đẩy những tiến bộ trong những cuộc thảo luận về hạt nhân. Ông Rouhani phát biểu tại một cuộc họp báo ngày thứ Hai là Iran muốn chứng tỏ những hoạt động hạt nhân của nước này hoàn toàn đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế. Ông Rouhani nói thêm là chương trình hạt nhân của Iran hoàn toàn minh bạch và Iran sẵn sàng cho thấy minh bạch hơn nữa. Ông nói, chúng tôi sẽ cứu xét hai việc rõ rệt để cho phép chúng tôi bãi bỏ và giải quyết vấn đề chế tài Iran. Việc đầu tiên là đi về hướng gia tăng sự minh bạch trong chương trình hạt nhân của Iran. Dĩ nhiên trên bản chất, chương trình hạt nhân của chúng tôi hoàn toàn minh bạch. Tuy nhiên chúng tôi sẵn sàng cho thấy thêm nhiều minh bạch hơn nữa và chứng tỏ cho thế giới thấy rằng những hoạt động hạt nhân của Iran hoàn toàn phù hợp với khuôn khổ quốc tế. Thứ hai, chúng tôi sẽ cổ vũ cho sự tăng cường tin cậy lẫn nhau giữa Iran và các nước khác. Mỗi khi sự tin cậy hổ tương này bị đe dọa, chúng tôi sẽ có những nỗ lực để củng cố sự tin cậy hổ tương này. Theo quan điểm của tôi, con đường tiến tới chỗ chấm dứt những chế tài chống lại Iran là qua sự tin cậy nhau và minh bạch hơn nữa trong khuôn khổ của những luật lệ quốc tế. Hoa Kỳ và đồng minh phương Tây nghi ngờ Iran đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân và đã giúp thực thi nhiều đợt chế tài đối với Iran, làm thiệt hại cho nền kinh tế nước này. Ông Rouhani nói, ông sẽ theo đuổi con đường ôn hòa và công lý, chứ không phải cực đoan. Ông cũng hứa làm sống lại điều ông gọi là sự giao tiếp xây dựng với thế giới và giúp chấn hưng nền kinh tế đang yếu kém của Iran. Được hỏi về mối quan hệ với Hoa Kỳ, ông Rouhani nói, vấn đề này phức tạp và gọi đây là một vết thương cũ cần được chữa lành. Quay về Syria, thì Tổng thống Barack Obama bày tỏ nghi ngờ về tính hiệu quả của một vùng cấm bay có thể được thiết lập ở Syria. Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên đài truyền hình PBS được phát vào tối thứ Hai, Tổng thống Obama nói nếu có một động thái hạn chế các chuyến bay của không lực Syria, thì việc này có thể không giải quyết được vấn đề. Tổng thống cũng nói ông sẽ để ngỏ mọi sự lựa chọn và Hoa Kỳ sẽ can dự đến vấn đề một cách cẩn thận và có tính toán. Tổng bài đáp không hoàn toàn bác bỏ một vùng cấm bay như là một công cụ giúp chấm dứt cuộc chiến ở Syria. Nga, đồng minh của Syria, nói sẽ không cho phép thi hành việc hạn chế trên không phận Syria. Đại sứ Hoa Kỳ tại NATO, ông Ivo Daende, nói với thông tấn xã Reuters là cả đồng minh lẫn Hoa Kỳ đều không xem xét vùng cấm bay trên bầu trời Syria vào lúc này. Tuần trước, Hoa Kỳ cho biết có kế hoạch vũ trang cho phe nổi dậy Syria sau khi khám phá những chứng cứ cho thấy có việc sử dụng vũ khí hóa học. Trong khi đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cảnh báo châu Âu sẽ phải trả giá đắt nếu vũ trang cho phe nổi dậy đang chiến đấu để lật đổ ông. Tổng thống Assad nói với tờ báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung là việc cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy sẽ xuất khẩu khủng bố sang châu Âu. Ông nói những chiến binh tại Syria sẽ có được kinh nghiệm chiến đấu và trở lại châu Âu với ý thức hệ cực đoan. Tổng thống Syria cũng bác bỏ cáo buộc của Hoa Kỳ, nói ông đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại phe nổi dậy với những hậu quả chết người. Ông gọi cáo buộc đó là phi lý.
Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama và Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đã không đồng ý với nhau về cách thức chấm dứt vụ đổ máu ở Syria, nhưng cả hai ông đều cho rằng họ muốn vấn đề này được giải quyết thông qua thương lượng. Theo tường thuật của thông tin viên Ken Glenn của đài VOA, thì hai nhà lãnh đạo này đã họp với nhau hôm thứ Hai bên lề hội nghị thượng đỉnh G8 ở Bắc Ireland. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Sau cuộc họp dài 2 giờ đồng hồ, Tổng thống Obama và Tổng thống Putin khẳng định rằng những lập trường cơ bản của họ về vấn đề Syria không thay đổi. Ông Putin tiếp tục ủng hộ chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, viện dẫn những mối quan tâm về sự ổn định, trong khi ông Obama nhất mực cho rằng không có một giải pháp chính trị nào có thể bao gồm Tổng thống Assad. Mặc dù vậy, cả hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đều cho rằng cuộc đàm phán được đề nghị tổ chức ở Geneva là cần thiết cho việc đạt được một giải pháp. Ông Putin phát biểu như sau qua lời một thông dịch viên.
Và dĩ nhiên, sự suy nghĩ của chúng tôi không giống nhau. Nhưng tất cả chúng tôi đều có ý định ngăn chặn bạo động ở Syria, ngăn chặn sự gia tăng của con số các nạn nhân và giải quyết tình hình một cách hòa bình, trong đó có việc đưa các bên tới bàn thương thuyết ở Geneva. Chúng tôi đồng ý thúc đẩy các bên tới bàn thương thuyết.
Ông Obama cũng thừa nhận những sự khác biệt giữa ông với nhà lãnh đạo Nga về vấn đề Syria, nhưng ông nói rằng đôi bên đồng ý với nhau là cần làm cho tình hình bớt nguy hiểm. Tổng thống Obama.
Chúng tôi có những quan điểm khác nhau đối với vấn đề, nhưng chúng tôi có chung ý muốn là giảm thiểu bạo động, bảo đảm cho sự an toàn của các loại vũ khí hóa học và làm sao cho những vũ khí này không được sử dụng cũng như không bị khuếch tán.
Các giới chức Nga tỏ ý nghi ngờ về những gì mà Hoa Kỳ cho là những bằng chứng cho thấy chính phủ của ông Assad đang dùng vũ khí hóa học để tấn công dân chúng của mình. Mặc dù vậy, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga cũng có những quan điểm giống nhau về một số vấn đề. Ông Putin cho biết ông và ông Obama lạc quan về việc một vị tổng thống mới ở Iran có thể làm giảm bớt sự mâu thuẫn giữa Tehran với các nước khác về chương trình hạt nhân của họ. Ông nói như sau qua lời thông dịch viên.
Tôi hy vọng là sau cuộc bầu cử ở Iran sẽ có những cơ hội mới để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran. Và chúng tôi sẽ cố gắng làm việc này qua các cuộc thảo luận song phương và trong tiến trình thương thuyết quốc tế.
Hai nhà lãnh đạo cũng cam kết hợp tác để thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Ông Obama ngỏ lời cảm ơn ông Putin về sự hợp tác của Nga trong cuộc điều tra vụ nổ bom tại cuộc chạy đua marathon ở Boston hồi tháng 4. Ông cũng cho biết là Hoa Kỳ và Nga muốn tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư. Các nhà lãnh đạo của khối G8 sẽ kết thúc hội nghị thượng đỉnh sau một số cuộc họp vào ngày mai, và ông Obama sẽ họp với Tổng thống Pháp François Hollande trước khi đáp máy bay tới Berlin để hội kiến Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Thưa quý thính giả, quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m/s. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Chuyến đi thăm chính thức của Chủ tịch nước Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 19 tới ngày 21 tháng 6, thể theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Tin của Vietnamnet số ra hôm nay tường trình rằng đây là chuyến đi Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Trương Tấn Sang trong vai trò nguyên thủ quốc gia và cũng là chuyến công du chính thức đầu tiên của một giới chức cấp cao Việt Nam kể từ khi quyền hành được chuyển giao cho lãnh đạo mới ở Trung Quốc. Theo tin của Vietnamnet, mục đích của chuyến đi là để tái khẳng định chính sách nhất quán của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam trong quan hệ với Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc. Báo chí Nhà nước Việt Nam tường trình rằng quan hệ song phương đã phát triển nhiều mặt và Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam từ năm 2004 tới nay, với kim ngạch mậu dịch hai chiều lên tới 41,18 tỷ đô la trong năm ngoái. Trị giá hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc là 12,4 tỷ đô la, trong khi Việt Nam nhập khẩu gần 28,8 tỷ đô la từ Trung Quốc. Số lượng gạo do Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng vọt trong năm ngoái, mang về cho Việt Nam 989 triệu đô la.
Thế Thêm 2 người chết vì bệnh cúm heo ở Việt Nam. 2 phụ nữ ở lưu vực sông Mekong xét nghiệm dương tính với virus cúm heo đã qua đời. Tờ Thanh Niên hôm nay tường trình rằng 2 phụ nữ đều trong lứa tuổi 40. Tờ báo nói bà Phạm Thị Lai ở tỉnh Vĩnh Long và bà Phan Thị Thùy Trang ở Bến Tre là 2 ca tử vong mới nhất có liên hệ tới virus H1N1. Trong năm nay đã có 10 người chết vì virus H1N1. Tờ báo dẫn lời Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long nói rằng bà Lai, 45 tuổi, đã được đưa vào bệnh viện hôm 15 tháng 6 với triệu chứng sốt cao và khó thở. Bà được chẩn đoán mắc bệnh xương phổi nặng, nhưng các bác sĩ nghi ngờ bà đã nhiễm cúm heo và đưa mẫu đi thử nghiệm tại Viện Pasteur ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời Giám đốc Bệnh viện Vĩnh Long, thì ngày hôm sau bà Lai lâm vào trạng thái hôn mê và qua đời. Hôm qua, Viện Pasteur xác nhận bà nhiễm một hình thức của bệnh cúm heo do virus H1N1 gây ra. Trong khi đó, tin của VNA hôm thứ Hai xác nhận bà Trang, 47 tuổi, đã trở thành ca tử vong đầu tiên vì virus H1N1 ở Bến Tre trong năm nay. Bà trở bệnh vào ngày 6 tháng 6 và được chữa trị ở một dưỡng đường tư. 4 ngày sau, bà được đưa vào bệnh viện Toàn khoa Minh Đức rồi chuyển sang bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ở thành phố Hồ Chí Minh vì nghi ngờ bệnh phổi. Bà qua đời 2 ngày sau và mẫu xét nghiệm cho thấy bà nhiễm virus cúm heo. Hơn 11.200 người đã nhiễm virus H1N1 từ khi virus này bùng phát hồi năm 2009. Virus H1N1 đã cướp đi mạng sống của 70 người tính cho tới cuối năm 2011.
Thưa quý thính giả, cuộc tuyệt thực của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ cho tới nay đã bước sang ngày thứ 23 và ngày càng có thêm nhiều cuộc tuyệt thực ở trong và ngoài nước để đồng hành với ông trong cuộc tranh đấu để đòi các quyền hợp pháp và đánh động thế giới về tình trạng có thể nguy kịch của ông. Giáo sư Thayer, một chuyên gia về Việt Nam được nhiều người biết tiếng, cho biết rằng vấn đề nhân quyền đã tác động đến mối quan hệ Việt-Mỹ. Ông nói từ lâu Việt Nam đã muốn xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Hoa Kỳ và giờ đây ông tin rằng điều đó không còn khả thi. Mời quý vị theo dõi câu chuyện giữa giáo sư Thayer dành cho ban Việt ngữ sau đây.
Vấn đề nhân quyền ảnh hưởng ra sao tới các quan hệ Việt-Mỹ? Giữa lúc ngày càng có nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ bày tỏ sự thất vọng của họ về sự thiếu tiến bộ trong các nỗ lực cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Giáo sư Thayer nói, ông vừa từ Washington trở về Australia và mới đây có đến dự cuộc điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ. Ông nói tiếp.
Human rights have already affected the relationship. Vietnam has been pushing for several years for a strategic partnership with
the... Vấn đề nhân quyền đã tác động đến quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ rồi. Từ nhiều năm nay, Việt Nam đã hối thúc để xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Hoa Kỳ. Tôi thực sự tin rằng nỗ lực đó nay kể như không còn khả thi. Ngoài ra, Việt Nam cũng muốn Hoa Kỳ hủy bỏ những hạn chế trong việc bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Tôi không thực sự tin rằng Việt Nam muốn mua các loại vũ khí quan trọng từ Hoa Kỳ, vì vũ khí của Mỹ đắt tiền quá và cũng bởi vì họ đã mua vũ khí của Nga. Tuy nhiên, Hà Nội không muốn bị coi như một quốc gia bất hảo nằm trong danh sách các nước bị cấm mua vũ khí của Mỹ vì thành tích nhân quyền kém cỏi của họ.
Tuy vậy, Việt Nam vẫn tỏ thái độ bất chấp những lời kêu gọi của quốc tế, yêu cầu họ cải thiện nhân quyền và ngưng đàn áp các blogger và nhà báo. Cuối tuần qua, thêm một blogger thứ ba đã bị bắt trong chưa đầy một tháng. Hoa Kỳ có thể làm gì để tăng sức ép đối với Hà Nội? Giáo sư Thayer nói, chính phủ Hoa Kỳ không có bao nhiêu ảnh hưởng để có thể thuyết phục Hà Nội trên hồ sơ nhân quyền. Theo ông, thì quan hệ song phương được đặt trên căn bản rộng và đang tiến triển tốt đẹp trong một số lĩnh vực. Ông giải thích thêm.
Any government dealing with human rights problems with Vietnam does not want to make it the sole focal point, but it's how to come up.
Bất cứ chính phủ nào muốn giải quyết vấn đề nhân quyền với Việt Nam không muốn biến vấn đề này thành trọng tâm duy nhất trong mối quan hệ song phương. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ phải đề ra những biện pháp khích lệ. Một cách là Quốc hội Mỹ phải đoàn kết. Điều đó có nghĩa là Thượng viện phải hậu thuẫn dự luật về nhân quyền đã được Hạ viện thông qua. Như thế thì Việt Nam mới bị buộc phải đương đầu với vấn đề này. Bởi vì không một tổng thống Mỹ nào muốn dồn nỗ lực vào việc lật ngược một nghị quyết đã được lưỡng viện thông qua.
Hoa Kỳ và Trung Quốc mới đây đã mở hội nghị thượng đỉnh tại California. Cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung có những hệ quả gì đối với cuộc tranh chấp trong Biển Đông? Giáo sư Thayer nói.
Well, it'll make them more anxious because every time I go to Hanoi, the thing is that if the two superpowers collude, that's not...
Hội nghị Mỹ-Trung khiến cho Hà Nội lo lắng hơn. Mỗi lần tôi sang Hà Nội là nghe nói hai cường quốc họ đang thông đồng cấu kết với nhau, và như thế không có lợi cho Việt Nam. Tôi nghĩ rằng Việt Nam không muốn quan hệ giữa hai cường quốc trở nên quá ấm áp hoặc quá lạnh nhạt, mà phải vừa phải. Vừa phải từ quan điểm của người Việt Nam có nghĩa là vừa xích mích lại vừa hợp tác. Thế cho nên Hà Nội rất quan ngại. Nhưng hiện vấn đề này vẫn chưa rõ lắm, bởi vì đây là những cuộc thảo luận không chính thức giữa hai lãnh đạo Mỹ-Trung, ngoại trừ vấn đề biển Hoa Đông. Còn vấn đề biển Đông thì không rõ có được đề cập như một đề tài quan trọng tới mức nào. Báo chí Trung Quốc thì tường trình rằng ông Tập Cận Bình mạnh mẽ khẳng định quyền của Trung Quốc được bảo vệ chủ quyền của mình, kể cả trong các vùng biển tranh chấp. Phía Hoa Kỳ thì chắc chắn Hoa Kỳ sẽ đưa ra những lập luận cực lực chống đối việc sử dụng vũ lực. Giới lãnh đạo cấp cao trong quân đội Hoa Kỳ đã tuyên bố như thế.
Riêng đối với Việt Nam, giáo sư Thayer nói ông e rằng trong các điều kiện hiện nay, Việt Nam có thể phải đơn độc đối mặt với Trung Quốc trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông.
The implications for Vietnam is that it has to face China overwhelmingly on its own. It's not an ally of the United States.
Hậu quả đối với Việt Nam là nước này phải đối đầu với Trung Quốc về phần lớn một cách đơn độc. Việt Nam không phải là một đồng minh của Hoa Kỳ, không phải là một đối tác chiến lược của Mỹ, và chính đó là một nghịch lý. Việt Nam cần mối quan hệ đó để cân bằng quan hệ với Trung Quốc, trong khi Hoa Kỳ thì cho rằng nhân quyền là vật chướng ngại cản trở, không cho phép quan hệ tiến xa hơn nữa. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton đã nói Việt Nam có thể đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới.
Giáo sư Thayer nói rằng vấn đề nhân quyền từ năm 2010 tới bây giờ đã không cải thiện mà còn trở nên xấu đi. Và ông cho rằng nguyên do có thể là vì một số thành phần bảo thủ ở Việt Nam đã dùng bất đồng về vấn đề nhân quyền để ngăn chặn các nỗ lực cải thiện quan hệ Mỹ-Việt.
Theo quan điểm của tôi, có những người bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã đàn áp nhân quyền để phá hoại các nỗ lực cải thiện quan hệ với Mỹ. Thế cho nên Việt Nam phải trả một cái giá trong việc đối đầu với Trung Quốc khi nước này có hành động lấn át hay sử dụng vũ lực. Riêng về những sự cố đã xảy ra, Hoa Kỳ sẽ không can thiệp. Người Cộng sản ở Việt Nam thích nói rằng Hoa Kỳ phục vụ lợi ích của chính Hoa Kỳ nếu ra tay bảo vệ quyền tự do hàng hải, và do đó Hoa Kỳ phải kiềm hãm Trung Quốc cho chúng tôi. Chúng tôi thì muốn duy trì thế trung lập. Việt Nam có thể tiếp tục đưa ra những lập luận như thế, nhưng khi họ than phiền với Hoa Kỳ, thì bây giờ không còn ai lắng nghe lập luận đó nữa.
Giáo sư Thayer nói, thay vì giúp Việt Nam, Hoa Kỳ dồn nỗ lực và tài nguyên để giúp đồng minh của Mỹ là Philippines trong cuộc tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Thông tin để tiến bộ.
Trưởng đoàn thương thuyết về hạt nhân của Bắc Triều Tiên đang có mặt tại Bắc Kinh để thảo luận với các giới Trung Quốc. Đây là sự kiện mới nhất trong một loạt các động thái ngoại giao có liên hệ đến Bình Nhưỡng sau nhiều tháng căng thẳng. Đệ nhất Thứ trưởng Ngoại giao Kim Ki-won sẽ thảo luận với người thương nhiệm Trung Quốc vào ngày thứ Tư. Bắc Kinh nói các mối quan hệ song phương và tình hình trên bán đảo Triều Tiên sẽ được mang ra thảo luận. Trung Quốc, đồng minh lâu năm của Bắc Triều Tiên, đã ngày càng mất kiên nhẫn với Bình Nhưỡng, đặc biệt sau cuộc thử nghiệm hạt nhân mới nhất của Bắc Triều Tiên vào tháng 2 năm nay. Kể từ đó, Bắc Kinh truy dẹp các tài khoản ngân hàng của Bắc Triều Tiên trong khuôn khổ như trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc đã nhiều lần thúc đẩy Bắc Triều Tiên trở lại các cuộc thương thuyết sáu bên về chương trình hạt nhân của nước này. Ông Kim cùng phái đoàn Bắc Triều Tiên thăm Bắc Kinh là thương thuyết gia chính của Bình Nhưỡng tại những cuộc thảo luận mà miền Bắc đã rời bỏ vào năm 2009. Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama nói ông nghĩ là Trung Quốc đã cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng. Trong cuộc phỏng vấn được phát đi ngày thứ Hai trên chương trình Charlie Rose của đài truyền hình PBS, Tổng thống Obama nói Bắc Kinh đang xem việc Bắc Triều Tiên thường xuyên khiêu khích là một vấn đề nghiêm trọng. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đạt đến mức cao nhất trong nhiều năm, tiếp sau vụ Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân vào tháng 2 và phóng vệ tinh vào tháng 12. Liên Hợp Quốc nới rộng chế tài để đáp trả những cuộc thử nghiệm này, khiến cho Bình Nhưỡng đe dọa tiến hành một cuộc chiến tranh hạt nhân vào Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Những căng thẳng này đã dịu bớt, và dù Bắc Triều Tiên nhắc lại nhiều lần là sẽ không xem xét việc từ bỏ vũ khí hạt nhân, nhưng trong những tuần lễ mới đây đã có những chỉ dấu cho thấy là Bắc Triều Tiên sẵn sàng đối thoại. Hôm Chủ nhật, Bắc Triều Tiên bất ngờ đề nghị thảo luận cấp cao với Hoa Kỳ để giúp làm giảm bớt căng thẳng và thảo luận về một hiệp ước hòa bình chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Chiến tranh này chỉ chấm dứt bằng một cuộc đình chiến.
Thưa quý vị, Hoa Kỳ cho biết là họ xem xét tới đề nghị của Bắc Triều Tiên về việc đàm phán trực tiếp, với điều kiện là Bình Nhưỡng có những hành động cụ thể để chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington, thông tin viên Scott Stearns của đài chúng tôi có bài tường thuật do Tấn Trường trình bày sau đây.
Bắc Triều Tiên nói rằng họ đề nghị đàm phán trực tiếp để giảm thiểu những mối căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Hoa Kỳ cho biết Bắc Triều Tiên trước hết phải chu toàn những nghĩa vụ quốc tế để chấm dứt chương trình hạt nhân. Về việc này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki phát biểu như sau.
North Korea must engage in authentic and credible negotiations that produce concrete denuclearization actions. So, is it different than that?
Bắc Triều Tiên phải tham gia những cuộc thương thuyết thật sự và khả tính, những cuộc thương thuyết mang lại những hành động cụ thể cho mục tiêu phi hạt nhân hóa. Bắc Triều Tiên có làm gì khác hơn không? Không, chúng tôi chưa thấy bằng chứng của việc này và đó chính là việc mà chúng tôi đang chờ đợi.
Bắc Triều Tiên nói rằng không nên đặt ra điều kiện tiên quyết nào cho các cuộc đàm phán. Bình Nhưỡng cho biết tuy họ muốn thảo luận về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân, nhưng đôi bên cũng cần phải thảo luận về mục tiêu phi hạt nhân hóa có tính chất bao quát hơn, bao gồm cả Nam Triều Tiên. Bộ trưởng Thống nhất Nam Triều Tiên Ri Yong Kyo Cha nói rằng diễn tiến này cho thấy Bắc Triều Tiên rất muốn đàm phán với Washington.
Tôi nghĩ rằng Bắc Triều Tiên đã dùng chữ phi hạt nhân hóa để tìm cách đưa Hoa Kỳ vào bàn thương thuyết. Tôi nghĩ rằng Bắc Triều Tiên muốn nói là đó là lập trường mà họ đã có từ lâu.
Một nhà phân tích của Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ, ông Michael Oslin, cho rằng đàm phán về phi hạt nhân hóa chỉ phí thời giờ mà thôi, chứ không có ích lợi gì cả. Ông giải thích như sau.
Let's recognize North Korea as a nuclear power. I mean, they are a nuclear power. They're not going backwards.
Hãy công nhận Bắc Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân. Họ là một cường quốc hạt nhân. Họ sẽ không bước lui. Họ sẽ mỗi ngày một tiến bộ hơn. Một ngày nào đó họ sẽ có vũ khí nhiều hơn. Họ sẽ trở nên tinh tế hơn. Và bây giờ chúng ta đang làm gì? Chúng ta chối bỏ thực tế. Nếu chúng ta cứ làm như họ, là những gì mà họ không phải.
Vì có những sự khác biệt như vậy, Bộ trưởng Thống nhất Nam Triều Tiên không tin là sẽ có các cuộc đàm phán. Ông nói.
Tôi nghĩ rằng hầu như hoàn toàn không thể có đàm phán giữa Bắc Triều Tiên với Hoa Kỳ. Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ đang tham khảo ý kiến một cách chặt chẽ về vấn đề này.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang hy vọng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể giúp đỡ trong việc đưa Bắc Triều Tiên trở lại với cuộc đàm phán. Nhưng nhà phân tích Oslin cho rằng nếu Bắc Kinh muốn giúp đỡ thì họ đã làm rồi.
If it believed that its best interests were served by putting pressure on this regime, changing its behavior.
Nếu họ tin rằng việc gây sức ép lên chế độ Bắc Triều Tiên phù hợp với quyền lợi của họ và thay đổi thái độ của họ với một cung cách mà chúng ta tin là họ có thể làm, thì họ đã làm như vậy rồi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta không nên bàn tới chuyện này nữa. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên quên Trung Quốc đi.
Cuộc đàm phán giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên đã bị đổ vỡ hồi tuần trước. Tuần này, các giới chức Bắc Triều Tiên và Trung Quốc sẽ họp tại Bắc Kinh trong lúc các giới chức Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Triều Tiên nhóm họp ở Washington.
Quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.